Mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nêu trường hợp được cho là độc tử bất thường của bà Nguyễn Phương Hồng, trợ lý tập đoàn Vạn Thịnh Phát, trong báo cáo nhân quyền 2022 công bố hôm 20 tháng 3. Bà Hồng qua đời hôm 10 tháng 10 sau 2 ngày bị bắt liên quan đến cuộc điều tra lãnh đạo tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Đầu tiên, truyền thông nhà nước loan tin về vụ độc tử của bà Hồng, nhưng sau đó đã xóa tất cả các bài viết về cái chết này, báo cáo viết trong một các vụ viết người tùy tiện hoặc trái pháp luật. Ngoài trường hợp của bà Hồng, báo cáo thường niên của Bộ Ngoại giao Mỹ còn ghi nhận 5 trường hợp tử vong bất thường khác khi bị công an giam giữ. Báo cáo viết, chính quyền hoặc các đặc vụ của họ đã thực hiện các vụ viết người tùy tiện hoặc trái pháp luật. Truyền thông nhà nước đưa tin rất ít về vụ 6 người tử vong trong khi bị giam giữ này, nhưng nhà chức trách cho rằng những cái chết này là do tự tử hoặc do các vấn đề về sức khỏe. Báo cáo cho biết, có những thông tin đáng tin cậy rằng các thành viên của lực lượng an ninh đã thực hiện nhiều hành vi lạm quyền. Phúc Trình cho biết, các vấn đề quan trọng về nhân quyền bao gồm các thông tin đáng tin cậy về các vụ giết người phi pháp hoặc tùy tiện của chính phủ, tra tấn và đối xử trừng phạt tàn ác vô nhân đạo hoặc hạ thấp nhân phẩm của các cơ quan chính phủ, bắt và giam giữ tùy tiện, tù nhân chính trị. Trong một chính quyền dùng nhục hình bức cung, xâm phạm thân thể, sức khỏe danh dự nhân phẩm của người bị giam giữ, báo cáo ghi nhận một số trường hợp người bị giam giữ hoặc bị công an hoặc các quan chức an ninh mặc thường phục ngược đãi, tra tấn trong quá trình bắt giữ, thẩm vấn và giam giữ. Điển hình là vụ ông Lê Chí Thành bị kết án 2 năm tù vì tội chống người thi hành công vụ vào ngày 14 tháng Giêng và năm ngoái. Tại phiên tòa, ông nói rằng trong thời gian tạm giam trước khi xét xử, công an đã treo ngược ông và biệt giam kéo dài, báo cáo cho biết. Khoảng 30 gia đình của các tù nhân chính trị kêu gọi chính quyền cho phép các tù nhân mắc bệnh được nhập viện sau khi hai người được cho là đã chết vì không được chăm sóc kịp thời, báo cáo viết. Lời kêu gọi này được đưa ra sau cái chết của ông Đỗ Công Đương vào ngày 2 tháng 8 tại một bệnh viện ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An khi đang bị giam giữ tại trại giam số 6. Ông Đương là một nhà báo độc lập bị bỏ tù vì tội gây rối trật tự công cộng và lợi dụng quyền tự do dân chủ. Theo gia đình ông Dương, cán bộ trại giam không đưa ra phương pháp điều trị thích hợp cho một số bệnh của ông và chỉ chấp thuận yêu cầu đưa ông đến bệnh viện khi tình trạng của ông trở nặng và không còn khả năng điều trị. Cái chết của ông Dương là cái chết thứ hai trong số các tù nhân chính trị tại trại giam này kể từ năm 2019. Báo cáo ghi nhận việc chính quyền Việt Nam kéo dài thời gian tạm giam quá lâu trước khi xét xử đối với các nhà bất đồng chính kiến, điển hình như trường hợp của nhà báo độc lập Lê Anh Hùng ở Hà Nội, bị tạm giam 4 năm, trong khi thời hạn tạm giam tối đa trước khi xét xử trên danh nghĩa là 21 tháng trong các trường hợp tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Ông Hùng cuối cùng bị tuyên án 5 năm tù vì tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ vào ngày 30 tháng 8, 2022. Báo cáo dẫn lời các nhà hoạt động cho biết, công an và các công tố viên đã sử dụng thời hạn giam giữ kéo dài trước khi xét xử để trừng phạt hoặc gây áp lực buộc những người bảo vệ nhân quyền phải nhận tội. Lấy số liệu từ báo chí và các tổ chức chính phủ và các nhà quan sát, tính đến ngày 16 tháng 9, 2022, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chính quyền đã bắt giữ ít nhất 173 người hoạt động chính trị hoặc nhân quyền, bao gồm 143 người bị kết án và 21 người bị giam giữ trước khi xét xử. Theo các phương tiện truyền thông và báo cáo từ các nhóm nhân quyền, từ ngày 1 tháng Giêng đến ngày 16 tháng 9, chính quyền đã bắt giữ 19 người và kết án 26 người đang thực thi các quyền con người được quốc tế công nhận, chẳng hạn như quyền tự do ngôn luận, hội họp ôn hòa và lập hội. Hầu hết các vụ bắt giữ và kết án này đều có liên quan đến việc viết blog trực tuyến và các bị cáo bị buộc tội làm lưu trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm với mục đích chống phá nhà nước và lợi dụng quyền tự do dân chủ, dẫn theo báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ. VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam, đề nghị họ cho ý kiến về báo cáo mới nhất này của Bộ Ngoại giao Mỹ, nhưng chưa được phản hồi. Trong email trả lời bình luận của VOA vào tháng 2 năm nay, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người là chính sách nhất quán của nhà nước Việt Nam. Việt Nam luôn xem con người là trung tâm, là động lực của quá trình đổi mới và công cuộc phát triển đất nước, và luôn nỗ lực vì mục tiêu nâng cao đời sống, quyền thụ hưởng của người dân để không ai bị bỏ lại phía sau. Các quyền con người và quyền công dân được ghi nhận trong Hiến pháp Việt Nam, được bảo vệ và thúc đẩy bởi các văn bản pháp luật cụ thể và được triển khai trong thực tiễn, bà Hằng cho biết thêm. Bà Hằng nói thêm rằng Việt Nam sẵn sàng trao đổi với phía Hoa Kỳ trong các khuôn khổ hiện có, về các vấn đề hai bên cùng quan tâm trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở và tôn trọng lẫn nhau, đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước. Phản ứng trước báo cáo nhân quyền của phía Mỹ vào năm 2021, Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng Bộ Ngoại giao Mỹ lại một lần nữa đưa ra nhận định sai lệch về tình hình nhân quyền Việt Nam, cho rằng báo cáo có một số nhận định thiếu khách quan dựa trên những thông tin không chính xác. Giới hoạt động nhân quyền bày tỏ sự đồng tình với báo cáo năm 2022 của phía Mỹ cho VOA biết rằng rõ ràng tình hình nhân quyền Việt Nam vẫn bị vi phạm nghiêm trọng. Luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân ở Hà Nội viết cho VOA hôm 20 tháng 3, các tiếng nói độc lập vẫn bị bóp nghẹt và không gian xã hội dân sự đang bị co lại rất lớn so với giai đoạn 2010-2018. Ông cho biết thêm, nhà nước đã mạnh tay hơn trên tất cả các khía cạnh, từ việc bắt giữ những tiếng nói ôn hòa hơn và tuyên án với mức án cao hơn, đến việc giải tán các tổ chức xã hội dân sự độc lập tự phát và bắt giữ các thành viên chủ chốt của các tổ chức được thành lập chính thức bằng các điều khoản mơ hồ như trốn thuế hay lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Chính phủ Việt Nam phủ nhận việc có liên quan hoặc có thông tin về nhà hoạt động nhân quyền Trung Quốc Đổng Quảng Bình, người mà gia đình nghi rằng đã bị Hà Nội bắt giam và giao nộp cho Bắc Kinh. Chính phủ Việt Nam vào ngày 15 tháng 3 phản hồi công văn chất vấn của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc về vụ ông Đổng được cho là bị mất tích ở Hà Nội từ tháng 8/2022. Trong công văn chính thức được Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đăng hôm 20 tháng 3, Chính phủ Việt Nam cho biết, sau quá trình xác minh, cơ quan chức năng Việt Nam chưa có thông tin gì liên quan đến việc ông Đổng Quảng Bình có mặt tại Việt Nam. Đồng thời, chính quyền Việt Nam tái khẳng định rằng không có cái gọi là giam giữ tùy tiện hay mất tích cưỡng bức ở Việt Nam. Ở Việt Nam, chỉ những người vi phạm pháp luật mới bị tạm giữ và truy tố theo thủ tục tố tụng được quy định trong các bộ luật. Các quyền của họ được đảm bảo đầy đủ theo pháp luật trong nước và các điều ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam là thành viên, công văn của phía Việt Nam cho biết thêm. Trước đó, vào tháng 12 năm ngoái, các báo cáo viên đặc biệt về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc gửi thư chất vấn chính phủ Việt Nam về việc ông Đổng Quảng Bình được cho là bị bắt giam ở Hà Nội vào tháng 8 năm ngoái và nhiều khả năng bị bí mật chuyển giao cho Bắc Kinh. Trong thư gửi cho phía Việt Nam, bà quan chức nhân quyền Liên Hiệp Quốc nói rằng họ quan ngại sâu sắc về những gì dường như là việc giam giữ tùy tiện cưỡng bức mất tích của ông Đổng. Bức thư ghi nhận sự việc diễn ra ở Hà Nội vào ngày 24 tháng 8, 2022, với sự chứng kiến của một số nhân chứng. Người ta nhìn thấy ông Đổng lần cuối cùng khi ông bị còng tay và bị bịt mắt, bước lên một xe cảnh sát và bị khoảng chục công an Bộ Công an Việt Nam hậu tống. Bức thư của các chuyên gia Liên Hợp Quốc viết, sự việc diễn ra ngay bên ngoài căn hộ của ông ở Hà Nội, nơi ông đã lẩn trốn 31 tháng trong khi chờ định cư Canada. Cô Catherine Đổng, con gái ông Đổng, nói cô tin rằng chính quyền Trung Quốc đã cấu kết với công an Việt Nam thực hiện những chiêu trò bẩn thỉu để giao nộp cho cô cho Trung Quốc.
There's some dirty trades between these two countries. That's why they all remain silent.
Dĩ nhiên là có sự trao đổi bẩn thỉu giữa hai nước, đó là lý do tại sao họ lại im lặng. Sự an toàn của ông là điều tôi quan tâm nhất và tôi muốn biết ông đang ở đâu. 99% tôi nghĩ ông đã bị trao trả lại cho Trung Quốc bởi chính quyền Việt Nam, nhưng vẫn còn 1% hy vọng ông vẫn còn ở Việt Nam và có thể sẽ trả tự do cho ông và cho đoàn tụ với chúng tôi.
Cô Catherine nói với VOA vào hồi tháng 2 năm nay từ Toronto. Ông Đổng Quảng Bình, 64 tuổi, là nhà hoạt động nổi tiếng vì đã lên án những nỗ lực của Trung Quốc nhằm kiểm duyệt thông tin về vụ nhà nước này thảm sát các sinh viên biểu tình ở quảng trường Thiên An Môn vào năm 1989. Ông được cho là bị bắt ở Hà Nội vào tháng 8 năm ngoái, nơi ông đã đến sau khi chạy trốn khỏi Trung Quốc vào tháng Giêng 2020. Ông đã được cấp quy chế tị nạn ở Canada, nơi gia đình ông lẽ ra được tái định cư vào năm 2015. Nhưng Ottawa được cho là không thể thuyết phục được các quan chức Việt Nam để cho phép ông rời đi. Hội Toronto vì Dân chủ ở Trung Quốc, một tổ chức xã hội dân sự ở Canada, cho biết trong một thông cáo báo chí rằng nếu bị trả về phía Trung Quốc, ông Đổng Quảng Bình có thể sẽ phải đối mặt với cuộc đàn áp rộng lớn hơn nữa, bao gồm bắt bớ tùy tiện, bỏ tù bất công, xét xử bất công, điều kiện nhà tù vô nhân đạo, tra tấn và ngược đãi. The Voice of America,
VOA. Cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius đang dẫn đầu một đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ tới Việt Nam tìm kiếm cơ hội hợp tác trên cương vị Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN. Theo cổng thông tin của Bộ Tài chính Việt Nam, Thứ trưởng Bộ này, ông Nguyễn Đức Chi, hôm thứ Ba đã có buổi tiếp đoàn, trong đó ông Chi đánh giá cao mối quan hệ hợp tác song phương giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, đồng thời cho rằng mối quan hệ này đang ngày càng phát triển sâu rộng và thực chất trên tất cả các lĩnh vực. Bộ Tài chính còn cho biết rằng hai bên trao đổi thảo luận những vấn đề cùng quan tâm như thúc đẩy tăng trưởng và tăng cường khả năng chống chịu trước những biến động của nền kinh tế toàn cầu và khả năng đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp vào việc thực hiện các ưu tiên đó của Việt Nam trong thời gian tới. Cổng thông tin của Bộ Tài chính Việt Nam dẫn lời ông Osius nói rằng sự hiện diện của hơn 50 doanh nghiệp là các tập đoàn hàng đầu của Hoa Kỳ trong phái đoàn lần này thể hiện niềm tin mạnh mẽ và mong muốn tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam. Tin cho hay tại buổi làm việc, các doanh nghiệp Hoa Kỳ đã đề xuất có kiến nghị liên quan tới chính sách, pháp luật về thuế, hợp tác công tư, hậu cần, thị trường tài chính, chuyển đổi số, vấn đề y tế, sở hữu trí tuệ, bảo vệ môi trường, hợp tác năng lượng tái tạo, xếp hạng tín nhiệm quốc gia, thương mại điện tử cũng như phát triển cơ sở hạ tầng. Theo thông tin đăng tải trên trang web của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN, chuyến thăm của đoàn doanh nghiệp Mỹ tới Việt Nam kéo dài từ ngày 21 tới 23 tháng 3. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin hôm thứ Sáu tuần trước, SpaceX, Netflix và Boeing nằm trong số các công ty tham gia phái đoàn doanh nghiệp lớn nhất từ trước đến nay của Hoa Kỳ tới Việt Nam để thảo luận về các cơ hội đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam. Chuyến đi này, theo nhận định của Reuters, là một dấu hiệu cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng đối với Việt Nam, vốn đang được xem là một trong những trung tâm sản xuất được hưởng lợi từ khuynh hướng rời khỏi Trung Quốc của các công ty toàn cầu giữa bối cảnh xung đột thương mại Mỹ-Trung. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP hôm thứ Hai dẫn thống kê của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ cho biết rằng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Hoa Kỳ giảm mạnh trong tháng đầu năm 2023. Theo Hiệp hội này, trong tháng 1 năm 2023, Mỹ nhập khẩu từ Việt Nam gần 18.000 tấn thủy sản, giảm 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam còn dẫn dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết rằng giá trung bình nhập khẩu thủy sản vào Mỹ trong tháng 1 năm 2023 đạt 8,44 đô la trên 1 kg, giảm 9,3% so với tháng 1 năm 2022. Theo VASEP, Việt Nam đang là nguồn cung cấp thủy sản lớn thứ 5 của thị trường Mỹ, chiếm 6,7% về khối lượng và 5% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Thủy sản lâu nay là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực mang lại nhiều ngoại tệ cho Việt Nam. Theo thống kê của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, năm ngoái xuất khẩu thủy sản sang thị trường Hoa Kỳ đạt trên 2,1 tỷ đô la, tăng 5% so với năm 2021. VASEP cuối năm ngoái cũng nhận định rằng kinh tế thế giới suy thoái và lạm phát khiến cho nhu cầu tiêu thụ và nhập khẩu thủy sản của các thị trường giảm mạnh. Hiệp hội này dự báo xuất khẩu thủy sản trong quý 1 năm 2023 sẽ không thể giữ được kết quả tích cực như năm 2022 và thị trường có thể sẽ hồi phục vào nửa cuối năm 2023.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.